Chuyện ngắn
Sông Rễ
Đôn Dòng. Chuyện ngắn này được trích trong tuyển tập truyện ngắn mang tựa đề Vợ của tác giả Tràm Cà Mau, giọng đọc Nguyên Hà.
Con đường mình đi sao trong gai, bước vào đời nhau bao lâu nay. Anh ơi sao đắng cay. Thôi đành vui dấu tâm tư thôi, hết rồi còn chi đâu anh ơi, hết rồi còn chi đâu anh ơi.
Bà Thu vừa khóc vừa kể tội ông chồng cho hai người chị nghe. Bà đòi ly dị. Bà muốn chết vì không ngờ chồng tệ bạc xấu xa đến như vậy. Bà đã bắt được cái thư của người bạn gái quen ông ngày xưa gửi đến tận nhà và đề nghị về gặp nhau tại Việt Nam. Ông chống chế rằng không hề liên lạc, có thể ai đó muốn phá hạnh phúc gia đình gửi thư đến nhà. Chứ nếu ông có ý gì khác thì ngu chi mà kêu gửi về nhà cho vợ đọc được. Ông nói thêm rằng mấy chục năm chung sống, bà đã hiểu ông thế nào, không lẽ già rồi sinh tật. Bà Thu nói với hai chị rằng em muốn dẹp lão khốn kiếp đó đi cho rồi.
Khoan,
bình tĩnh. Dẹp lão đi cũng không khó, nhưng tìm cho ra được một tên khốn kiếp chừng đó cũng không phải là dễ. Chúng ta cũng đã trên dưới 50 tuổi cả rồi, như một chiếc xe cũ, làm sao kiếm được chủ ngon lành. Dù có tân trang đến mấy cũng không che được vết tàn phá khắc nghiệt của thời gian. Bọn con gái 25-30 còn vất vả lắm mới kiếm được một thằng đàn ông kha khá tạm vừa ý. Bọn con cháu chúng ta trên dưới 40 tuổi nhiều lắm vẫn chưa tìm ra kẻ xứng đôi vừa lứa. Đàn ông lấy vợ trễ mà chết sớm, trung bình 30 tuổi mới lập gia đình và chết khoảng 70-75. Đàn bà chúng ta 18-20 đã lấy chồng và chết trễ hơn, vào khoảng 80-85. So sánh tuổi lập gia đình của hai phái thì có đến khoảng hơn 20 năm cách biệt. Nghĩa là gần 1/3 nữ giới là chưa có chồng hay bị góa bụa. Bởi vậy nếu chúng ta để xảy chồng ra là có kẻ khác muốn lượm ngay. Đàn ông có tệ thật, nhưng không phải ai cũng tệ hại đến độ không chấp nhận, không tha thứ được. Chồng của em so với các ông khác vẫn còn khá hơn rất nhiều. Hắn cũng có chút rượu nhưng chưa bao giờ say sưa, chút cờ bạc nhưng không lập, chút ham chơi, tụ họp bạn bè nhưng vô hại. Em buông lão ra thì có khối đứa sẽ nhào vào giành giật. Còn phần em có trải rông cũng khó kiếm ra được một gã tạm vừa ý. Bà Thu khóc hu hu. Em đâu có muốn kiếm gã đàn ông nào khác nữa, em chỉ muốn chết đi cho khỏe. Bà chị cười vuốt vai bà em, nói chết cũng không phải là dễ đâu, mà chết cho tình yêu lãng mạn và đẹp lắm thay. Nhưng thà để cho tình yêu chết chứ không để cho mình chết. Tình yêu này mất còn có nhiều tình yêu khác. Thời còn con gái em cũng đã có nhiều mối tình trước khi lấy chồng, chứ đâu có phải chỉ có một. Còn cái thân mình chết đi là hết, chết chỉ thiệt thân mà thôi. Mình chết kẻ phụ tình cũng phây phây quên ngay và tha hồ mà lung tung với các bà khác, tội chi vậy. Bọn trẻ ngu muội cho nên nó chết vì tình, đau khổ vì tình. Chúng nó tô vẽ hào quang quanh tình yêu, dệt ảo tưởng như ông thi sĩ Pháp nào đó viết câu thơ đại ý rằng đời chỉ thiếu một người thôi thì nhân loại xem như đã bị tận diệt. Thật là dại. Em phải nhớ, bọn đàn ông có ham hố, có tình ái lăng nhăng nhưng cũng không bao giờ muốn bỏ vợ bỏ con. Bà Thu càng khóc to hơn. Em không chấp nhận thứ đàn ông đó. Tệ, độc tài, hủ lậu, quan niệm chồng chúa vợ tôi. Bà chị lại dỗ dành. Thôi thôi em ơi, đừng nói thế mà có tội. Nói thật, trong bốn chị em nhà mình hình như ai cũng lấn lướt chồng. Còn em thì thiên hạ đều biết tổng là vợ chúa chồng tôi, mà em lại nói ngược. Em không muốn thấy và nói sự thực. Chú ấy là kẻ khéo nhịn, chứ như ông xã của chị thì chỉ nhịn đến mức độ giới hạn thôi, vượt lằn ranh là không được đâu nhé. Chị xem, như chồng cô Ngà, cô Hòa Vợ nói gì thì nghe răm rắp, không dám cãi nửa lời. Vợ đặt đâu chồng ngồi đó, chẳng dám hó hé nhúc nhích. Chồng em đâu có được tốt như vậy. Bà chị nói, đúng, những thứ đàn ông bạc nhược như chồng các cô đó là lý tưởng cho bọn đàn bà chúng ta. Nhưng tìm được những tên bạc nhược cỡ đó đâu có phải là dễ, phải có phước có phần, phúc ấm tổ tiên tích đức nhiều đời để lại mới tìm ra. Nhưng rồi các cô đó có không than phiền chê trách giận dỗi và than vãn về ông chồng đâu. Thường thường trong 100 điều các ông chồng đã thỏa mãn cho chúng ta đến 99 điều, mà chỉ có một điều không thỏa mãn được thì xem như chưa làm điều gì tốt lành cả. Em có thấy không, rồi các cặp vợ chồng như cô Ngà, cô Hòa có hạnh phúc, có sung sướng hơn những người khác đâu. Tốt nhất là hai bên biết tôn trọng lẫn nhau, biết tương nhượng để mà chung sống, dạy dỗ con cái, nêu gương tốt cho chúng. Chắc chắn các con gái cô Ngà, cô Hòa sẽ học cách cư xử của mẹ, tưởng đó là tiêu chuẩn bình thường, và sau này e rằng sẽ khó có hạnh phúc trong hôn nhân. Đàn ông để vợ, hơi sợ vợ một chút thì đông đảo, không thiếu trên cõi đời này, nhưng loại hèn nhát bạc nhược không đông lắm đâu. Đừng bao giờ đem chồng của người khác ra mà so sánh với chồng của mình. Bên ngoài thì thấy lý tưởng lắm, phải nằm trong chăn mới biết chăn có giận. Bọn đàn ông như chồng cô Hòa, cô Ngà có một ngày nào đó tỉnh trí ra, tự hỏi tại sao lại hèn nhát, tại sao chịu lép một bề, rồi họ vùng lên thì mọi sự vô cùng tồi tệ. Một bà chị khác xen vào, cũng là đàn ông với nhau thì hùng hổ mà lại hay sợ vợ, tại sao sinh ra sợ vợ? Bà chị cả cười nheo mắt nói, nể vợ, sợ vợ không phải như cụ Nguyễn Khuyến viết câu thơ đùa nghịch rằng tại sao vợ lại hơn trời nhỉ, vợ chỉ hơn trời có cái trai. Chồng sợ vợ vì sợ nước mắt, vì thương, đàn ông nào cũng mềm lòng về nước mắt. Cả những kẻ tàn bạo giết người không gớm tay, lòng cũng nhũn ra khi thấy nước mắt của đàn bà. Trời cho chị em chúng ta thứ khí giới hữu hiệu đó. Các ông chồng cứ nhịn vợ mãi rồi quen đi, nhịn nhiều hơn nữa, và chị em chúng ta cứ thừa thắng xông lên, đè các đống phu quân nằm bẹp sát đất. Nhất là các ông có chút tội lỗi phải nói dối, phải giấu giếm, sợ bị khám phá ra, cái sợ này chồng chất lên cái sợ kia, và từ đó mà sợ tăng dần, cái gì cũng sợ cả. Nhiều ông chỉ nghe tiếng vợ loáng thoáng đâu đó cũng đã giật mình, lo lắng, tim đập thình thịch. Bà Thu vẫn còn mếu máo nói, em không đòi hỏi một ông chồng sợ vợ, em chỉ muốn có một ông chồng lý tưởng, đàng hoàng, đứng đắn thôi. Bà chị lắc đầu, lý tưởng là thế nào? Theo chị nghĩ, ông chồng của em đã tạm là lý tưởng đối với nhiều người đàn bà khác. Đừng đòi hỏi quá đáng, phải chấp nhận cái tương đối và vui với cái mình đang có. Sống với một người bình thường, có thanh cao và có chút tội lỗi thì dễ sống hạnh phúc hơn sống với một ông thánh đạo mạo, khó khăn. Ông chồng có dòm kỹ con mụ nào đó một chút, nói vài câu đùa nghịch vô hại, mình cũng không mất chi cả, chẳng hao hớt gì. Đừng giận hờn, đừng nổi trận lôi đình, làm đời sống mất vui. Bắt chồng phải giả vờ đạo mạo thì mất tự nhiên, cũng thiếu vui trong cuộc sống. Chồng em vừa xấu xa, lại còn là một kẻ dâm dục, em buồn lắm. Này em ơi, nghe nói chồng dâm dục chị mừng cho em, chỉ sợ chú ấy thiếu bổn phận chăn gối làm cho em buồn. Ông xã của chị luận rằng dâm dục là do trời sinh ra, không có chi xấu cả. Ai mà không có cái dâm? Không dâm sao lại lấy vợ lấy chồng? Không dâm sao lại sinh con đẻ cái? Ông trời thổi cái dâm vào sinh vật để mà bảo tồn nòi giống cho khỏi bị tuyệt diệt. Trong tình yêu có tình dục ẩn nấp, chôn giấu sâu xuống dưới đáy, nhưng cũng là yếu tố chính để thúc dục, để phát khởi đốt cháy nồng nàn tình yêu. Hiếm có ai yêu nhau, lấy được nhau mà để khơi khơi không có chuyện tình dục. Dâm dục vừa phải là tốt, là giữ gìn hạnh phúc gia đình được bền vững hơn. Vợ chồng bọn trẻ có rất nhiều xung khắc, lắm giận hờn, nhưng nhờ có chuyện đó mà chóng quên, mau tha thứ cho nhau. Sau khi vui với nhau thì mọi chuyện đều qua. Còn những vợ chồng lớn tuổi, già, ít ăn nằm với nhau, đôi khi không còn chuyện đó nữa thì rất dễ giận hờn, rất dễ bực tức nhau, khó hóa giải bất đồng, cho nên giận dai, bực lâu. Bà Thu lắc đầu không đồng ý với chị. Bà nói, em đã thông báo cho lão biết rằng em không chịu được nữa, em sẽ ly dị. Đừng, đừng có ham dọa, có ly dị thật thà làm chứ đừng ham he. Dọa dẫm không có lợi ích gì cả, chỉ làm cho tình vợ chồng sứt mẻ thêm, làm cho ông chồng phải e dè đề phòng, chuẩn bị riêng cho đời của họ để khỏi phải bị hụt hẫng. Khi bị hăm mãi thì tình yêu trong lòng của họ cũng sẽ giảm xuống. Nói mãi, họ tưởng thật, tưởng làm được và có khi làm thật luôn mà không nghĩ đến hậu quả tai hại, gia đình tan vỡ thì cũng như đại họa. Gắng mà giữ gìn, đừng để con cái khổ đau vì cha mẹ xa nhau, đừng để tài sản bồi đắp bị chia sẻ và đang có tài chính vững chắc trở thành suy sụp túng thiếu, bán nhà bán cửa và phải làm lại từ đầu. Mấy ông chồng cũng có ngu thật, nhưng không quá ngu như mình tưởng đâu. Khi mình dồn họ vào chân tường thì họ phải tự vệ và họ trở thành sáng suốt hơn. Khi quá sáng suốt thì tình yêu cũng bay đi rất nhiều. Vài người bạn khác xúi giục bà Thu làm tới cho đã tức, cho lão già biết tay, đừng để cho y khi dễ tập thể đàn bà. Bà Thu thấy lời của mấy người này rất hợp với ý của bà, nhưng mà chị lại can rằng người ta nói cho sướng miệng, hậu quả ra sao không cần biết, tai họa thì mình chịu, họ chẳng mất mát chi cả. Và lại, mỗi người một hoàn cảnh, không ai giống ai, có giải pháp đúng với người này mà không đúng với người kia. Hành động gì cũng phải suy xét cho kỹ. Có bà lại khuyên rằng đừng tội gì ly dị, cứ để như thế mà hành hạ ngày đêm cho lão chết luôn, mình lấy hết gia tài. Ông anh của bà Thu khuyên khoan hành động trong cơn nóng giận, hãy lấy giấy bút rồi bình tĩnh, thật lòng, thật công bằng ghi xuống tất cả những cái tốt, cái xấu của ông chồng, đồng thời ghi cái tốt cái xấu của mình, rồi cho điểm âm dương từng mục một, cộng lại thăng bằng, xem thử có phải ông chồng là kẻ bần tiện hoàn toàn xấu không thể dung thứ được, hay chính mình không được tốt bằng ông chồng. Đôi khi chính ông chồng là nạn nhân của mình mà mình cứ tưởng mình là nạn nhân. Đồng thời ghi xuống, xét xem hậu quả gì có thể xảy ra nếu còn chung sống, hậu quả gì sau khi xa nhau, lợi hại của từng trường hợp. Lấy một phần lý trí mà xét đoán sự kiện, nhưng có thể lấy quyết định bằng tình cảm. Bà Thu nghe lời ông anh, ghi xuống giấy. Bà thấy ông chồng của bà hoàn toàn xấu xa, không có điểm tốt nào, còn bà thì toàn cả những đức tính tốt lành, không có điểm nào xấu cả. Bà đưa cho ông anh xem, ông cười và hỏi bà có muốn nghe ông nói hay không. Bà bằng lòng. Ông anh hỏi, tại sao cứ đổ lỗi cho chồng mãi mà không thấy cái lỗi của mình? Bà đáp, không đổ lỗi cho chồng thì đổ lỗi cho ai đây? Ông anh nói, tại sao cứ chê bai, nạt nộ ông chồng, thiếu lịch sự với ông chồng hoài? Bà đáp, vì ông chồng đáng chê, chứ đâu dám chê bai nạt nộ người khác, họ đánh cho bể đầu ra. Bà Thu trả lời và cười với ông anh. Ông anh tiếp, hôn nhân là gì? Có phải mục đích là đem lại hạnh phúc, tạo dựng những niềm vui nho nhỏ hàng ngày, nương tựa nhau trong cuộc sống, nuôi dạy con cái thành người lương thiện? Nếu gia đình là nơi để bị dằn vặt, để bị bắt buộc, bị gò bó, bị chê bai, bị làm khó, thì thế nào người ta cũng tìm cách thoát ra, đi tìm nơi dễ chịu hơn để sống. Mỗi người trong gia đình có bổn phận phải xây đắp, vun tưới cho hạnh phúc, đơm hoa tươi, trái ngọt, chứ không phải một bên xây dựng, một bên phá hoại. Thằng đàn ông dù ngu đến mấy cũng có ngày thức tỉnh và nhận ra những điều phi lý mà hắn phải chịu đựng. Bà chị dâu thấy tình thế căng thẳng nói đùa, hôn nhân là kết quả của tình yêu là mù quáng. Như thế thì có phải hôn nhân là một viện nuôi người mù chăng? Tình yêu nào mà không mù quáng? Không mù quáng thì không yêu, nhưng hôn nhân lại làm cho người ta sáng mắt ra. Thường thường, muốn cho gia đình được hạnh phúc, ông chồng phải hành xử giống như người điếc và người vợ thì phải giả mù. Trong Hiến pháp Hoa Kỳ có ghi rằng, người ta sinh ra đều tự do và bình đẳng. Nhưng bọn đàn ông đã từ chối tự do bình đẳng để đi lấy vợ. Ai cũng nghĩ ngày cưới là ngày hạnh phúc nhất, có nghĩa là sau đó hạnh phúc giảm xuống dần chăng. Chuyện Thiếu Lâm có viết rằng, trong ngày cưới cô dâu mặc toàn đồ trắng vì đó là ngày hạnh phúc nhất của cô, thế mà chú rể lại mặc toàn đồ đen thì có phải là chơi xỏ hay không? Dù được chị em bà con bạn bè khuyên lơn phải trái, bà Thu vẫn quyết định ly dị, không ai lay chuyển được. Ông chồng bà đã quen thói nhu nhược, chỉ biết chấp nhận, không dám cãi lại ý định của vợ xưa nay. Ông chồng biết rõ, nếu càng cưỡng lại ý của bà, thì bà càng làm tới mạnh hơn. Trước khi ly dị, nhiều người có kinh nghiệm khuyên hai vợ chồng bà Thu nên công bằng khi chia tài sản. Đừng bên nào đòi hỏi quá đáng, lấn lướt một cách vô lý, cũng đừng tự ái sẵn mà phủi tay, ra đi tay không, sau này sẽ ân hận. cũng đừng cố ý làm cho tài sản tan nát cho bỏ ghét, không ai có lợi. Mỗi bên có thể chịu thiệt thòi một chút thôi cho yên chuyện. Đừng đem nhau ra tòa kiện cáo cho mất tiền. Nếu gặp những luật sư không lương thiện thì họ kéo dài vụ kiện cho đến khi mình hết sạch tiền mới thôi. Nếu còn tức nhau thì tạm thời gác giận lại. Nhưng dù sao đi nữa, sau khi ly dị thì mỗi người trở thành nghèo hẳn đi vì tài sản đã chia đôi hoặc bán tháo bán lỗ cho xong chuyện. Tiền trợ cấp cũng nên đòi vừa phải thôi, ở mức mà bên kia có thể chấp nhận và trả được. Đòi cao quá, họ thấy không tội gì mà đi làm cực nhọc để nuôi kẻ hận thù họ. Họ sẽ ì ra không đi làm việc, hoặc chỉ đi làm việc cầm chừng đủ sống mà thôi, thì mình cũng mất luôn khoản trợ cấp, mà có khi còn bị đòi trợ cấp ngược lại thì cũng khó. Bây giờ bà Thu mới hiểu được tại sao có những người đàn ông tài giỏi, rất có khả năng mà không chịu đi làm việc tích cực, chỉ làm lai dai đủ sống thôi. Theo lời khuyên đó, bà Thu và ông chồng ngồi xuống thảo luận và chia nhau tài sản. Họ không để cho bà con bạn bè xíu vào quyết định riêng tư của họ mà có thể làm cản trở khó khăn thêm cho cuộc phân chia. Cũng có khi họ tranh chấp không đồng ý một vài nguồn tài sản, họ để lại đó, chờ khi bình tĩnh hơn rồi mới quyết định. Nhờ nghe theo lời khuyên, họ không tốn cho luật sư một xu nào cả, cuộc chia tay êm thấm và mau lẹ nhẹ nhàng. Khi chưa ly dị được thì bà Thu quyết liệt phải làm cho đến nơi, nhưng sau khi ly dị xong, bà rũ xuống khóc lóc, cảm thấy cô đơn và hối tiếc. Một bà bạn đã có kinh nghiệm gia đình phân ly khuyên rằng khi mới ly dị xong thấy cuộc đời trống rỗng và vô nghĩa lắm. Mình có đã tức thỏa mãn được tự ái hả dạ, nhưng cũng rất nhiều khi tiếc nuối và ước ao giá như chuyện đổ vỡ đừng xảy ra. Sau đó nhiều thứ mâu thuẫn xào xáo tâm hồn, nhưng rồi như người ta có nói, đàn bà chúng ta như con mèo bị ném từ lầu tư xuống đất, có thể đứng vững trên bốn chân, không tan xương nát thịt, và có thể vững vàng sống, làm lại cuộc đời hoặc sống cô đơn cũng không sao. Nhưng bọn đàn ông tuy mạnh về thể chất mà tinh thần yếu đuối hơn, bị ném từ lầu 2 xuống cũng đủ bể đầu tan xác. Sau khi gia đình tan vỡ, họ dễ sinh chán nản, rượu chè say sưa để tìm quên, hoặc sa vào chuyện bài bạc nợ nần, rồi từ đó mà mất việc, vào tù hoặc treo cổ chết cũng không xa. Không phải họ chết vì ly dị, mà chết vì những hậu quả của sự yếu đuối, vì những việc họ làm sau khi gia đình tan vỡ. Chị em đàn bà chúng ta có thể hành động như một câu thơ của ông thi sĩ nào đó đã viết rằng: em về điểm phấn tô son lại, ngạo với nhân gian một nụ cười. Trước khi quyết định bỏ chồng, bà Thu tin tưởng rằng có thể dễ dàng tìm được một gã đàn ông khác không tệ hại như ông chồng cũ và xây đắp lại hạnh phúc mới tốt đẹp hơn. Nhưng sự thực không được như bà tưởng, vì bà đã quên yếu tố quan trọng nhất là tuổi tác và nhan sắc. Bà chợt nhận ra sự thực hoàn toàn khó khăn chứ không dễ. Vì bọn đàn ông khấm khá tốt đều đã có vợ con gia đình từ lâu, cũng có vài ba kẻ quá bụa đủ tiêu chuẩn cho bà lựa chọn, nhưng họ không chịu bà, dù bà đã răng bẫy, đã đuổi bắt. Quanh các ông này không thiếu gì người dòm ngó săn đuổi, cũng còn một số đàn ông khác đã ly dị. Họ cũng như con chim sợ cây cong, nhìn bà bằng con mắt nghi ngờ, e dè, sợ sệt. Bọn này chỉ như con bướm vờn hoa rồi bay đi. Còn những ông xưa nay còn nguyên vẹn, chưa lập gia đình, sống độc thân lâu ngày thì khó mà răng bẫy, mồi chài họ được. Họ quá độc lập, không muốn chiều chuộng ai, không mất thì giờ cho một người lớn tuổi như bà. Và dù bà có còn nhỏ tuổi, đẹp như tiên nga, họ cũng chẳng màng. Họ thích cuộc sống tự do, tránh ràng buộc. Bà chợt nhớ tới lời của một chị bạn đã ví von rằng, người đàn bà ly dị như một chiếc xe cũ, càng qua nhiều chủ thì chủ xe càng nghèo, càng tệ hơn chủ trước. Điều bà Thu tâm niệm là lời của một bà bạn rằng, nếu gia đình không cứu vãn được thì sau khi ly dị mình phải có bổn phận đối với bản thân của mình, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải làm cho ngày tháng mới được vui sướng, được hạnh phúc và ý nghĩa hơn cuộc sống cũ. Phải đứng dậy vững vàng, không có quyền tiếc nối vật vã, tìm ra những thứ vui lành mạnh, những sinh hoạt hữu ích. Bởi vậy cho nên bà Thu đã đi phòng tập thể dục mỗi sáng gần 2 giờ hoạt động, học bơi lội, tham gia các hội thiện nguyện, hội cắm hoa, hội chụp hình tranh ảnh và họp bạn trong các ngày lễ lạc. Rồi bà đi du lịch với những bạn bè cùng chung cảnh ngộ. Bà không hề cảm thấy cô đơn. Trở lại đời sống độc thân tự do, bà thấy có cái thú vị riêng của nó. Cũng có khi bà chợt nhói tim, nhớ đến ông chồng cũ, bà muốn liên lạc điện thoại hỏi thăm sức khỏe. Vì dù sao cũng hơn 20 mấy năm chung sống, vui buồn có nhau. Bây giờ không còn là vợ chồng, nhưng cũng có thể xem nhau như bạn. Thế mà ông chồng của bà tránh né, không muốn gặp, không muốn chuyện trò qua điện thoại. Bà biết, bởi sách dạy ông rằng, nếu không muốn bị bà vợ cũ tóm cổ lại thì phải lo cao chạy xa bay. Đừng có mừng sinh nhật, đừng có tặng hoa, đừng có mời đi ăn tiệc ăn nhà. Cứ dây dưa thì thế nào cũng sụp lại lỗ chân trâu như xưa kia ông đã bị. Sau một thời gian săn lùng tìm chồng mới, quen biết 5-7 ông, bà chợt nhận ra rằng chưa có ông nào bằng lão chồng cũ. Các ông này cũng đầy khuyết điểm, và lại không có ông nào nhẫn nại, chịu đựng bà như bà đã quen lối chỉ huy, quyết đoán xưa nay. Dần dần bà ngộ ra bà đã ức chế ông chồng cũ quá nhiều. Bà đã chê bai ông mà không sợ mất lòng. Bà đã gay gắt nặng lời, không cần lịch sự với ông mà ông vẫn chịu đựng hơn 20 năm trời. Bà Thu chợt nhớ có lần bà giận ông suốt tuần vì đọc được trong cuốn tập của ông có ghi rằng nếu có một người nào đó chỉ huy ta như vợ ta, gay gắt nạt nộ ta như vợ ta, chê bai ta như vợ ta, thiếu lịch sự với ta như vợ ta và đòi hỏi nhiều điều như vợ ta thì người đó chính là vợ ta chứ không phải ai khác. Riêng ông chồng của bà Thu thì cam chịu hoàn cảnh chia ly, nhiều người xúi giục ông hàn gắn chấp nối lại với bà. Ông chỉ cười buồn, có người bạn ở xa tưởng bà Thu bỏ ông vì theo người khác khuyên rằng cách trả thù thâm độc nhất là hàng đêm cầu nguyện cho chúng nó sống lâu dài với nhau. Ông chồng của bà Thu không hề giận hờn vì vợ đã bỏ ông. Khi có ai hỏi tại sao ông bà phải chia lìa, ông nói rằng duyên phận đã hết. Và ông thường nói tốt cho bà. Theo ông, nói xấu cũng không lợi cho ai, mà người ta còn đánh giá ông thấp và có hại cho bà trong việc gây dựng một tương lai mới. Không giúp được cho nhau thì không nên làm hại nhau. Có người khuyên ông tìm một bà khác tử tế hơn, tốt hơn mà nương tựa nhau trong tuổi già, khi đau ốm. Ông cười trả lời rằng, anh chị có biết Mỹ có câu rằng hôn nhân như một cái bẫy chuột, con ở trong thì hốt hoảng sợ hãi, con ở ngoài thì loay hoay tìm đường chui vào. Việt Nam mình cũng có câu nói cùng ý đó nhưng hay hơn nhiều, cá trong lử đỏ hoe con mắt, cá ngoài lử quay quắt muốn vô. Chữ đỏ hoe con mắt và chữ quay quắt tả rõ cái tâm trạng của người trong và người ngoài cuộc. Bây giờ tôi đang tạm có an bình tự do, ngày xưa còn trẻ ngu dại nên chui đầu vào, bây giờ già rồi thừa khôn ngoan để thấm ý câu nói hôn nhân là một cuộc chiến tranh quy ước đặc biệt mà hai kẻ thù ngủ chung giường và ôm nhau. Tôi yêu chuộng hòa bình, không muốn có cuộc chiến tranh nào nữa. Người ta đem những trường hợp của các ông đã tái giá ra để khuyên thì ông nói những ông chết vợ hoặc ly dị mà vội vã lập gia đình lại là vì trước đó đã có hạnh phúc trong hôn nhân và quen với cái lối sống của gia đình, thiếu thì không chịu nổi. Còn những ông quá bụa không lập lại gia đình chưa chắc đã là vì trung thành, yêu thương bà vợ cũ mà có khi vì sợ hãi. Có người muốn giới thiệu cho ông một bà quá giàu có, ông nói rằng lấy vợ vì tiền thì đi vay ngân hàng trả nợ ít hơn, trả mau và rẻ hơn nhiều. Lấy vợ giàu vợ giỏi thì chỉ chuốc vào thân cái khốn đốn, cái tủi nhục mà thôi. Ông có đủ ăn rồi, không cần thêm tiền. Trước đây ông có nhiều tiền mà không tiêu được vì bà vợ kiểm soát ngăn chặn, không cho tiêu pha thì cũng chẳng khác nào một người nghèo kiết xác. Thấy ông bị vợ bỏ, chỉ ông tiếc. Ngày xưa ông không cưới cô Huyên láng giềng hiền lành xinh đẹp giỏi giang. Ông cười và nói rằng thường thường người ta biết rõ cô láng giềng nên thấy tầm thường, không còn chi bí mật để khám phá, để vẽ vời, để nâng lên thần tượng. Bọn con trai chỉ mê người mà chúng chưa hề hiểu, chưa biết gì về các cô đó mới có thể mơ mộng và tưởng là người lý tưởng, hiền như tiên, trong sạch như thánh mẫu, tưởng tượng thêm cho mối tình thành thiêng liêng, thánh hóa. Chứ cô láng giềng có đẹp, có giỏi thật, nhưng tranh ăn với anh chị em, biết phóng uế thì không còn gì cao thượng bí mật nữa. Hai đứa con của bà Thu lớn lên tại Mỹ đã ở riêng, cho rằng chuyện lục đục giữa cha mẹ không liên hệ gì tới chúng. Chúng không có ý kiến, không phản đối mà cũng chẳng tán thành việc ông bà xa nhau. Nhiều năm sau, bà Thu cũng chưa kiếm ra được một ứng viên để thay thế cho ông chồng cũ. Những người muốn chấp nối với bà thì bà không chịu vì thấy họ không xứng đôi. Những người bà để ý đến họ thì họ không muốn bà. Cứ thế, bà không muốn hạ mình xuống quá thấp, nhưng bà vẫn cứ nuôi hy vọng để yêu đời. 6 năm sau khi xa chồng, một lần bà Thu đi du lịch tại Hawaii, gặp lại ông chồng cũ trong quán ăn, thấy ông ngồi một mình, vừa ăn vừa đọc sách với nụ cười khoái trá trên môi. Bà chờ cho ông nhận ra để chào hỏi, nhưng dường như ông chẳng để ý đến ai. Một lúc sau, bà hết kiên nhẫn đến chào ông. Ông ngẩng mặt lên nhìn bà như không hề quen biết. Ông đứng dậy chắp hai tay cúi đầu chào bà rất lễ phép và nói với bà bằng tiếng Nhật hay Đại Hàn chi đó. Bà không hiểu nói gì, bà giật mình. Không lẽ bà nhìn lầm người khác, người giống người chăng? Bà nhìn cuốn sách ông để trên bàn, thấy chữ viết như tăm bẻ vụn thả vung vãi trên giấy. Bà quay đi và muốn khóc. Tràm Cà Mau.
Một vầng trăng không còn gì thật rồi, chỉ còn hiu hắt cơn sầu khôn nguôi. Con đường mình đi sao trông gai, bước vào đời nhau bao lâu nay. Anh ơi sao đắng cay. Đành vui giấu tâm tư thôi, hết rồi còn chi đâu anh ơi, hết rồi còn chi đâu.